Sự biến đổi của đầu gấu phòng số 7.
Cô Grisia, bài hát đó, nó nói về em là kẻ đầu gấu. Cô có thể giúp em chấm dứt mọi việc không?
Cả lớp đã giải tán để đi dùng bữa trưa. Và tôi rất khó hiểu khi thấy Tommy cứ nấn đá lại sau cùng, trong khi bình thường, cậu luôn nhảy vọt lên, chen lấn để đứng trước. Tommy tiến về phía tôi với vẻ lo lắng lộ rõ, rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang dạy một lớp 5 theo đề nghị của cô chủ nhiệm và hoàn toàn bất lực trước những hành vi bắt nạt bạn bè của những học sinh trong lớp. Tôi vừa mở bài hát Đừng cười nhạo tôi của nhóm Peter Yarrow do Peter, Paul và Mary hát. Có lẽ tác giả đã viết lời bài hát khi nghĩ đến một cậu bé như thế này. Bài hát mô tả những người khác nhau đã bị ức hiếp và họ đã cảm thấy tổn thương như thế nào. Tommy luôn cười nhạo mọi người. Cậu làm việc đó công khai và rất đáng ghét. Cậu bé có thể đứng lên, chỉ thẳng vào một người và lớn tiếng đưa ra những nhận xét xúc phạm về hành vi của người đó. Có khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, có bạn nào đó đánh vần sai hay là nói cái gì đó sai. Hay thậm chí chỉ là hỏi một câu mà cậu cho là ngớ ngẩn. Cậu sẽ cười vang và chỉ vào bạn John. Ha ha ha, mày ngu quá. Lúc đó John sẽ cúi đầu và di chân xuống đất. Phía cuối cùng Scott khóc thút thích, cậu không chịu được xung đột. Scott rất hay khóc, các bạn thường làm ngơ cậu bé. Tommy luôn được chú ý và cậu bé nhanh chóng giành được danh hiệu đầu gấu trong lớp theo đúng nghĩa của nó. Những hành vi đó rất dễ tiêm nhiễm. Mấy cậu nhóc khác bắt chước làm vậy. Và giờ đây, dường như đám con trai trong phòng 7 đang giành giao danh hiệu đại ca trong lớp. Tommy không phải là một cậu bé to con, nhưng cậu rất hung hăng. Nắm đấm của cậu luôn siết chặt và điệu bộ luôn ra vẻ. Tao sẽ xử mày nếu mày dám lộn xộn với tao. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi, nhưng lại có vẻ như đang đâm đầu vào những rắc rối lớn. Có lẽ không phải đến lúc ấy, Tommy mới nhận ra hệ quả của thái độ đó của mình đối với người khác. Có thể cậu bé đã nhận ra rằng mình quá tầm thường và đang tìm cách thay đổi. Dù sao đi nữa, đây chính là cơ hội vàng để tôi làm việc với cậu. Trên khắp cả nước, những nhà sư phạm đã phải đương đầu với sự gia tăng mạnh mẽ của việc đổ máu trong trường. Và chúng tôi đang cố gắng rất vất vả để ngăn chặn bạo lực. Nhưng một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Làm thế nào? Thế là tôi đứng trước một lớp đầy học sinh và cậu bé này, người mà tôi rất lo lắng, một ngày nào đó sẽ nhận một viên đạn, đang nhờ tôi giúp cậu chấm dứt hành vi mà cậu đã nhận ra là vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi hỏi ý kiến cô giáo chủ nhiệm xem liệu tôi có thể nhận những cậu học trò mà cô xếp là những kẻ phá bỉnh nhất lớp và gặp chúng 2 lần một tuần hay không? Cô giáo rùng mình. Cô cảm thấy rằng khi chúng biến mất thì cô có thể tiếp tục dạy học. Thế là tôi bắt đầu gặp mấy cậu bé và yêu cầu mỗi đứa đặt ra một mục tiêu nhỏ có thể đạt được. Điều gì đó chúng có thể làm trong vòng 1 tuần. Mục tiêu của Tommy là chấm dứt việc cười nhạo và chỉ rõ vào người khác. Cậu sẽ phải đánh dấu vào một miếng băng dính mà chúng tôi đã dán lên bàn cậu mỗi lần cậu nhận ra mình đang chỉ rõ cười cợt. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi bước vào lớp và nhận ra sự thay đổi. Lớp học có vẻ rất yên tĩnh. Có vẻ như bọn trẻ đang làm bài. Tuần sau tôi gặp lại mấy cậu bé. Tôi hỏi, mọi chuyện tốt chứ? Alex, một cậu bé dường như không bao giờ nghiêm túc về bất cứ việc gì, đã trả lời với giọng điệu thích thú.
Cô Grisia, em không thể tin được. Không những Tommy không chọc ghẹo mọi người, mà thậm chí cậu ấy còn khiến cho những người khác dừng việc đó lại. Giống như tất cả chúng con đều rất tốt với nhau vậy đó. Thật là kỳ quá hả?
Tôi quay sang nhìn Tommy. Cậu đang ngồi trên bàn với phần cơm trưa trước mặt, tay nắm đặt lại trong lòng và nhìn xuống như thể đang cầu nguyện. Cậu bé ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười thật là trong sáng. Điệu bộ của cậu đã thay đổi. Cậu rất thoải mái. đôi mắt cậu cũng không díu lại thành hai cái lằn nhỏ nữa, mà mở to ra và lấp lánh niềm vui. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một thứ trông như là một đống rác. Một số trong đó đúng là như vậy. Trong đó có mẫu băng dính nhào nhĩ của tuần trước, cậu đưa lên cho tôi.
Lúc đầu thật là khó, nhưng mà cô Grisia, cô nhìn nè.
Tommy vừa hãnh diện, vừa nói, vừa đưa cho tôi mẫu băng đã khắc dấu. Hiển nhiên cậu đã có vài dấu khắc trong vài ngày đầu, nhưng chúng đã giảm dần. Tôi nhìn vào cậu, thấy một đứa trẻ, một cậu bé, chứ không phải là một tên đầu gấu. Tôi muốn ôm chầm lấy cậu và chạy xuống hội trường để hét to lên. Cậu bé đã làm được, hãy nhìn Tommy này. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và biết rằng cậu bé đã thật sự làm được. Năm học vẫn tiếp tục diễn ra, tính cách của Tommy tiếp tục thể hiện tố chất lãnh đạo và truyền cảm hứng. Lúc này khi Cho nói sai hay là Hannah đánh vần sai một từ, tiếng cười không vang lên nữa. Không còn sự ngần ngại giơ tay phát biểu trong phòng số 7. Các học sinh hiểu ra rằng đặt câu hỏi hay phạm lỗi thì cũng không sao. Tommy không cho phép ai chọc ghẹo cả. Tôi rất hãnh diện về Tommy, đến nỗi tôi quyết định ghé nhà cậu bé để báo cho cha mẹ cậu bé biết những việc đã xảy ra ở trường học. Tôi gõ cửa và cha cậu bé ra mở cửa. Tôi mở lời. Xin chào. Tôi là giáo viên cố vấn của Tommy ở trường. Tôi muốn trao đổi với ông về thái độ của cậu bé. Cha cậu nhăn nhó. Rồi ông nói. Khoan đã. Cô để tôi gọi vợ tôi. Tôi ngăn ông lại. Không thưa ông. Đây là một việc tốt ạ. Ông rào nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ông tặng hắn rồi gọi Tommy và vợ ông. Tommy chạy ao vào phòng. Chân vẫn còn mang vớ. Cậu bé nhìn tôi và mỉm cười. Cha mẹ cậu ngồi xuống ghế trường kỹ, còn Tommy leo vào lòng mẹ. Bà vuốt tóc cậu bé, trong khi nghe tôi kể những chuyện đã xảy ra ở trường và những thay đổi đã xảy ra. Mẹ cậu quẹt nước mắt. Cha cậu thì tự hào nói với cậu. Cha biết là con có thể làm được mà, con trai. Khoảnh khắc đó thật là ấm áp và diệu kỳ. Sẽ không còn ai nhầm lẫn cậu bé này với một kẻ đầu gấu nữa. Cậu bé là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, tốt bụng và giàu tình cảm. Chỉ cần cậu bé được dìu dắt, cậu đã là nguồn động viên cho các bạn, cho tôi và cho vô số người khác. Tôi tràn đầy hy vọng rằng Tommy sẽ mang theo ngọn lửa thân ái và đưa nó đến với những người cậu tiếp xúc. Lòng tốt và tình thương của Tommy đã được minh chứng rõ ràng là lan truyền rất nhanh trong phòng số 7. Christine Grisia.